Thy love the calendum tantare oban, Jesu gantailam from yan. Vadum bin lam cha cum yauta voi ha. Night to a thy lam ai mungui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giê-xu vui tha sắp nhận thế rồi, tha khá vâng tâm và chất trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị. Thật bất hạnh thay cho một thanh niên kia bị ung thư lưỡi. Sau một thời gian, bác sĩ đã khám nghiệm và đưa đến quyết định tối hậu là phải thực hiện một cuộc giải phẫu để cắt lưỡi của người thanh niên đó. Sau khi đem vào phòng giải phẫu, họ chích thuốc mê cho người thanh niên. Vị bác sĩ hỏi thanh niên rằng, trước khi cắt lưỡi của anh muốn nói điều gì cuối cùng? Vì sau khi lưỡi anh bị cắt đứt, anh sẽ không còn nói được nữa. Người thanh niên không do dự gì cả, liền thưa với bác sĩ rằng, tạ ơn Thượng Đế, dầu lưỡi tôi bị cắt và không còn nói được nữa, nhưng mắt tôi còn trông thấy được sự vinh quang của Thượng Đế trong tạo vật, và tai tôi còn nghe được tiếng phán của Ngài. Vâng, thưa quý vị thính hữu, thiên nhiên bày tỏ Thiên Chúa, mặt trời biểu dương sự vinh hiển của Thiên Chúa, các vị tinh tú nói lên số năm của Thiên Chúa. Nhưng sự phô bày của thiên nhiên trong vũ trụ bao la và trong vũ trụ bé nhỏ của thân xác con người vẫn hãy còn thiếu. Đức Chúa Trời có dùng lời nói để phán dạy với nhân thế chăng? Thưa quý vị, điều đó có thật. Vì trước tiên, Thiên Chúa toàn năng hiện diện bằng lời nói. Lời nói là một cách biểu lộ riêng biệt của một người. Khi nghe một người nào cất tiếng nói, cho dù không thấy mặt, chúng ta đều xác định rằng chính người đó đang nói chuyện. Đức Chúa Trời toàn năng đã nói, Ngài đã dùng lời nói để truyền đạt ý tưởng của Ngài, để đối thoại với dân sự của Ngài. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, sách Sáng Thế Ký có chép lại rằng, lối chiều, Jehovah Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, Ngài kêu lên, Adam, Adam thưa rằng: Con có nghe tiếng Chúa trong vườn. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 8 câu 10. Vâng, thưa quý vị, Chúa là đấng vô hình cao cả. Ngài đã tỏ hiện giữa dân Ngài. Ngài đàm đạo với tổ phụ của loài người một cách trực tiếp. Nhưng rồi sau đó, tổ tâm của loài người phạm tội bởi kế hoạch của ma quỷ. Hai nguyên tổ của loài người phản bội Chúa và bị đuổi ra khỏi cảnh vườn phước hiệu để bước vào một thế giới lầm than, đau khổ và chết chóc. Loài người xa dần Thiên Chúa toàn năng, song Đức Chúa Trời toàn năng là đấng yêu thương. Ngài không lìa bỏ con người, mặc dầu con người không còn có vĩnh phúc để trực tiếp chuyện trò đối thoại với Đức Chúa Trời một cách trực tiếp như trước nữa. Đức Chúa Trời dùng đủ mọi cách khác nhau để truyền đạt ý muốn của Ngài với loài người bằng những cuộc hiển linh, những lần tỏ hiện qua giấc chiêm bao, sự hiện thấy. Môi-se được Chúa dùng như là một nhà tiền phong để dẫn dắt dân sự của Chúa ra khỏi xứ nô lệ Ai Cập. Môi-se nói với Chúa như người đã nói với người bạn chí thân. Và Eliezer, Esai, Jeremy, Daniel, v.v. là những phát ngôn nhân trung thành của Đức Chúa Trời, và Ngài đã nói chuyện với họ qua mọi phương cách khác nhau. Trước khi trở thành tổ phụ của dân Israel, Jacob có lần được người mẹ bài kế qua mạc cha để cướp giật quyền trưởng nam của người anh cả. Câu chuyện lường gạt bị phát giác, Jacob trốn nhà ra đi về quê ngoại để lẩn tránh cha và anh. Jacob từ Jebe-Saba đi đến Charan. Tới một chỗ kia, mặt trời đã khuất núi. Jacob phải ở qua đêm tại đó. Người lấy một hòn đá làm gối đầu và nằm ngủ giữa cánh rừng hoang vắng. Trong khi đang ngủ say, bằng chim bao thấy một cái thang bát từ dưới đất đầu đến tận trời. Các thiên sứ của Đức Chúa Trời toàn năng đi lên đi xuống trên thang đó. Này Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngự trên đầu thang mà phán cùng Gia-cốp rằng: Ta sẽ cho ngươi và dòng dõi ngươi đất mà ngươi đang ngủ đây. Dòng dõi ngươi sẽ đông như các bụi trên đất, tràn ra đến đông tây nam bắc, và các chi họ thế gian sẽ nhờ ngươi và dòng dõi ngươi mà được phước hạnh. Này, ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu, ta sẽ theo gìn giữ đó và đem ngươi về xứ này, vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi. Gia-cốp thức giấc dậy, rồi nói rằng: Thật Đức Chúa Trời đã hiện có trong nơi đây mà tôi không biết. Người khiếp sợ và thốt lên rằng: Chốn này đáng kinh khủng thai. Đây thật là đền của Đức Chúa Trời, thật là cửa của trời. Người dậy thật sớm, lấy hòn đá mà mình đã gối đầu trong đêm qua, dựng đứng lên làm cây trụ, rồi đổ dầu lên trên chót cây trụ đá đó, đặt tên chốn này là Bê-tên, có nghĩa là đền, hay là nhà của Đức Chúa Trời. Sáng Thế Ký đoạn 28 câu 10. Vâng, thưa quý vị thính hữu, Bê-tên là một trong những vị trí xuất hiện đầu tiên của Đức Chúa Trời. Song điều quan trọng không phải là Bê-tên hay là chiếc thang, mà là lời phán của Chúa với Gia-cốp trong lúc lâm chung lỗi lầm cô quạnh trong vườn hoang vắng đơn côi. Này, ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu sẽ theo gìn giữ ngươi và đem ngươi về xứ này. Quả thật Chúa toàn năng, Ngài đã dành cho ông Gia-cốp sự hiện ra trong chim bao, phán bảo và bảo đảm cùng ông trong cuộc đời chạy trốn của ông sau khi lầm lỗi. Và Đức Chúa Trời toàn năng cũng đã dành cho ông Môi-se một cuộc hiện linh rất là cụ thể và trọng đại. Thánh sử chép rằng khi Môi-se trang bày chiên cho Giê-trô trong đồng vắng tại núi Hô-rép, người thấy cả bụi gai đương cháy hoài không tàn. Môi-se lấy làm lạ, tẻ bước lại xem, thì Đức Chúa Trời toàn năng ở giữa bụi gai gọi lên rằng: hỡi Môi-se, hỡi Môi-se. Người thưa rằng: có tôi đây. Đức Chúa Trời bằng phán rằng: chớ lại gần chỗ này, hãy cởi giày ngươi ra, vì chỗ ngươi đương đứng là đất thánh. Rồi Ngài lại phán rằng: ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi. Môi-se liền che mặt vì sợ nhìn đến Đức Chúa Trời. Thánh Kinh Cựu Ước xuất Ai Cập ký đoạn 3 câu 1 đến câu 6. Chúng ta hãy chú ý đến cử chỉ và thái độ sợ sệt của Môi-se khi nghe tiếng Chúa phán ra. Thái độ và cử chỉ run rẩy hãi hùng đó được đề cập đến nhiều lần ở trong Thánh Kinh. Tại núi Sinai, Đức Chúa Trời hiện ra như sấm vang, chớp nhoáng, một áng mây mịt mù ở trên núi, và tiếng càn thổi rất vang động, cả dân sự ở trong trại quân đều run sợ. Bấy giờ khắp núi Sinai đều ra khói, vì Đức Chúa Trời toàn năng ở trong lửa sắp giáng lâm. Khói ra khác nào khói của lò lửa lớn kia, và cả hòn núi đều rung động cách kịch liệt, kinh khủng. Tiếng càn vang động. Môi-se nói, Đức Chúa Trời đáp tiếng lại cùng Môi-se. Đức Chúa Trời giáng lâm trên chót núi Sinai, đòi Môi-se lên. Môi-se bàn đi lên. Thánh Kinh Cựu Ước xuất Ai Cập ký đoạn 19 câu 16 đến câu 20. Một lần khác nữa, Môi-se thưa cùng Chúa: tôi xin Ngài chỉ cho tôi xem sự vinh hiển của Ngài. Đức Chúa Trời phán rằng: ta sẽ làm cho các sự nhân từ ta phát ra trước mặt ngươi. Ta hô danh ta trước mặt ngươi, ngươi sẽ thấy được mặt ta, vì không ai thấy mặt ta mà còn sống. Vậy đây có chỗ gần ta, ngươi hãy đứng trên hòn đá. Khi sự vinh hiển ta đi ngang qua, ta sẽ để ngươi trong bọng đá, lấy tay ta che ngươi. Cho đến chừng nào ta đã đi qua rồi, ta sẽ rút tay lại, và ngươi thấy phía sau ta, nhưng thấy mặt ta chẳng hề được. Xuất Ai Cập ký đoạn 33 câu 23. Đức Chúa Trời Ngài đã hiện ra phán bảo cùng tiên tri Eli tại núi Hô-rép, trong lúc người tiên tri thất chí chạy trốn vì sự ham dọa của Giê-sa-ben. Đức Chúa Trời toàn năng phán cùng người rằng: hãy đi ra đứng tại trên núi trước mặt Đức Giê-hô-va. Này, Đức Giê-hô-va đi ngang qua, có một ngọn gió dữ dội thổi mạnh dữ tợn trước mặt Ngài, xé núi ra và làm tan nát các hòn đá, nhưng không có Đức Chúa Trời trong trận gió. Sau trận gió thì có cơn động đất, nhưng không có Đức Chúa Trời trong cơn động đất. Sau cơn động đất có đám lửa, nhưng không có Đức Chúa Trời trong đám lửa. Sau đám lửa có một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ. Khi Eli vừa nghe tiếng đó thì lấy áo tơi bao phủ mặt mình, đi ra đang đứng tại nơi miệng hang đá. Và này, có một tiếng phán cùng người. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời đối với Ngài thì không có một vị trí nào có thể giới hạn được sự hiện diện của Ngài. Ngài là đấng sáng tạo trời đất và muôn vật. Có lần Chúa phán cùng tiên tri Giê-rê-mi rằng: ta có phải là Đức Chúa Trời ở gần mà không phải là Đức Chúa Trời ở xa sao? Có người nào có thể giấu mình trong các nơi kín cho ta đừng thấy chăng? Há chẳng phải ta đầy dẫy các tầng trời và khắp đất sao? Lời ta há chẳng như lửa, như búa đập vỡ đá sao? Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán vậy. Giê-rê-mi đoạn 23, câu 23, 24 và 29. Thưa quý vị, qua những đoạn thánh sử nói tại đây, Đức Chúa Trời phán dạy với nhân thế. Ban đầu Ngài trực tiếp nói chuyện với tổ tâm của loài người, và sau khi tổ tâm loài người phạm tội thì Chúa phán dạy qua sự hiển linh, chiêm bao, hiển thấy. Đức Chúa Trời không bao giờ ngưng dứt sự truyền thông, diễn đạt tư tưởng và ý định của Ngài cho thế nhân. Tiên tri A-mốt đã có lần minh chứng rằng Chúa Giê-hô-va chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kiến nhiệm của Ngài ra trước cho tôi tớ Ngài là các đấng tiên tri. Khi Chúa Giê-hô-va đã phán dạy thì ai mà chẳng nói tiên tri? Sách A-mốt đoạn 3 câu 7 câu 8. Và các đấng tiên tri là đầy tớ của Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời dùng để chép lại trong Thánh Kinh Cựu Ước và Thánh Kinh Tân Ước. Trọn bộ Kinh Thánh là lời hằng sống của Chúa, là một pho thánh sử linh nghiệm và quyền phép vô biên. Đọc lời Chúa, suy nghiệm lời Chúa, quý vị sẽ biết Chúa. Tác giả sách Hebrew có chép rằng đời xưa Đức Chúa Trời Ngài dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần, nhiều cách. Rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài, là con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, là bởi con mà Ngài đã dựng nên thế gian. Hebrew đoạn 1 câu 1 câu 2. Vậy Đức Chúa Giê-xu cứu thế, Ngài là đấng cũng đã phán rằng các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó mà được sự sống đời đời, ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta. Sách Giăng đoạn 5 câu 39. Cuộc đời của vua David đã ra sanh vào tử, đã nhận biết Chúa bởi lời phán của Ngài, đã đượm nhường mọi phước hạnh của Chúa ban cho lúc hiểm nghèo. Trong lòng ganh ghét của vua Sa-lơ, vua David đã xác chứng rằng lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Thi Thiên đoạn 119 câu 105. Người ta thuộc chuyện rằng Peter Weir là một văn hào danh tiếng của nước Ý vào thế kỷ thứ 14. Người ta nói về văn hào này như vậy: ông có một người bạn mà ông thường xuyên tham viếng, đó là quyển Kinh Thánh. Người bạn đó thuộc mọi thời đại, mọi quốc gia khác nhau, khôn khéo về chính trị, kinh tế và xã hội, cũng như đạo đức, lại có danh lợi và địa vị trong khoa học. Muốn gặp những người bạn đó chẳng có khó gì, vì họ luôn luôn vui vẻ, niềm nở tiếp đãi tôi. Còn mình muốn tiếp đón họ, hai từ giả họ theo tùy ý, chứ họ cũng không phiền phức gì. Khi tôi cần hỏi điều gì, họ sẵn sàng trả lời lập tức, hoặc thuật lại chuyện quá khứ, bày tỏ sự nhiệm màu trong cõi thiên nhiên, hoặc dạy sống một cách xứng đáng, chết một cách bình yên, hoặc lấy tính vui mà đổi lấy nỗi ưu phiền, hoặc nâng đỡ tinh thần khiến tâm trí tôi vững bền yên tĩnh, hoặc khắc phục tình dục, hoặc dạy tôi sự khôn ngoan và giúp tôi thành người xứng đáng. Quý vị và các bạn hãy làm quen với Kinh Thánh và tiếp nhận Kinh Thánh như một người bạn đồng hành chí thân. Quý vị sẽ có một ảnh hưởng tốt đẹp và mạnh mẽ trong cuộc sống. Khi Phao-lô đến thành Bê-rê gặp gỡ giáo dân tại đây, Phao-lô đã nhận xét giáo dân tại Bê-rê như thế nào? Ta hãy nghe sứ đồ của Chúa là Phao-lô làm chứng rằng những người này có ý hãn hoai hơn người Tê-sa-lô-ni-ca, ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh để xét lời giảng có thật chăng, và đều sẵn lòng chịu lấy đạo. Công vụ các sứ đồ đoạn 17 câu thứ 11. Phaolô không nhận xét họ có ý hãn hoa hơn vì họ có học thức hay giàu có, song vì họ tra xem kinh thánh hàng ngày, xem xét lời giảng có thật chăng. Đó là bí quyết khiến cho họ được hãn hoa hơn những người khác, vì kinh thánh có quyền phép biến đổi tánh tình họ như Chúa cứu thế đã từng cầu xin. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Lời Cha tức là lẽ thật. Giăng đoạn 17 câu thứ 13. Vâng, Đức Chúa Giêsu cầu xin Đức Chúa Cha ban lẽ thật, và chính trong lẽ thật của Đức Chúa Cha đó có một quyền năng để khiến con người nghe theo, vâng theo tiếng của Chúa, thì con người đó sẽ được nên thánh hóa. Mễ Tây Cơ là một quốc gia ở trong Mỹ vào năm 1974. Mễ Tây Cơ có một tên tướng cướp lừng danh là Juan Chavez. Y đã cướp của và giết người khắp xứ Mễ. Lực lượng cảnh sát bao vây khắp nơi để tầm nã, nhưng tên cướp vẫn ung dung sống ngoài vòng pháp luật và tiếp tục những hành động tội lỗi gây sóng gió bất cứ nơi nào y đi đến. Nhưng bỗng một hôm, Juan Xavi bất ngờ xuất hiện trước tòa án tại Salilo, trước quan tòa. Tướng cướp tự xưng: "Thưa ngài chánh án, tôi là Juan Xavi." Quan tòa khi nghe nói đến tên Juan Xavi, ông hoảng hồn giật mình. Quan tòa sau khi lấy lại bình tĩnh bèn hỏi: "Ai đưa anh đến đây?" Xavi cầm quyển sách trong tay đưa cao lên và nói: "Thưa quan tòa, không ai đưa tôi đến đây cả. Chính quyển kinh thánh này đã dẫn đưa tôi đến đây để đền những tội ác mà tôi đã từng phạm với xã hội, với mọi người." Can phạm tiếp tục giải thích rằng: "Sau một cuộc đánh cướp trở về, tôi tìm thấy quyển sách này trong số những vật tôi đã cướp được. Trong lúc tôi đang ẩn nấp dưới hầm, rỗi rảnh, tôi tò mò rút quyển kinh thánh này ra và đạp chỉ để làm cho thời gian trôi qua mà thôi. Nhưng lạ thay, khi tôi cần đạp lời lẽ trong quyển sách đó, thì những lời của quyển sách này đã đập mạnh vào lòng tôi, và tôi đã được Chúa của quyển kinh thánh này thúc giục tôi. Tôi bằng lòng tiếp nhận ngài làm cứu Chúa của tôi, và chính Chúa đã sai khiến tôi đến đây trình diện nhận tội. Thưa quan tòa, quyển kinh thánh này đã thay đổi cuộc đời khốn nạn của tôi." Vâng, thưa quý vị, một khi chúng ta thành tâm đạt lời của Đức Chúa Trời phán dạy trong thánh kinh, chúng ta đạt kinh thánh là đạt những cái thông điệp của Đức Chúa Trời đạo đạt cho nhân gian. Đạt kinh thánh là ta nghe, ta thấy Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời bằng xương bằng thịt sống giữa loài người, là chúng ta biết Chúa và quy phục ngài làm đấng cứu thế cho cuộc đời của mình. Thưa quý vị thánh hữu thân mến, quả thật như lời chứng của Phaolô đã thốt lên, kinh thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu cứu thế. Ti-mô-thê thứ 2 đoạn 3 câu thứ 15. Vào tháng 12 năm 1968, phi thuyền Apollo thứ 8 bay vào quỹ đạo mặt trăng. Cả thế giới theo dõi ba phi hành gia là Andrés, Lowell và Bowman, và đồng thời lắng nghe ba phi hành gia từ trên thượng tầng không gian cất tiếng đọc kinh thánh sách Sáng Thế Ký đoạn 1. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Đức Chúa Trời phán phải có sự sáng thì có sự sáng. Đức Chúa Trời thấy sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tối. Đức Chúa Trời đặt tên sáng là ngày và tối là đêm. Đức Chúa Trời lại phán rằng phải có một khoảng không, phân rẽ nước ở dưới khoảng không thì có như vậy. Đức Chúa Trời phán rằng phải có các vị sáng trong khoảng không trên trời, đặng phân ra ngày với đêm, và dùng làm dấu để định thời tiết, ngày và năm. Đức Chúa Trời làm nên hai vị sáng lớn, vị sáng hơn để cai trị ban ngày, vị sáng nhỏ hơn để cai quản ban đêm. Ngài cũng làm các ngôi sao. Rồi phi hành gia Bổ Minh cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhìn thấy tình yêu thương của Chúa trên thế giới. Mặc dầu chúng con có những khuyết điểm của con người, xin cho chúng con có đức tin, lòng trông cậy và sự nhân lành. Mặc dầu chúng con ngu muội, dại khờ và yếu đuối, xin cho chúng con sự hiểu biết để chúng con có thể tiếp tục cầu nguyện trong một tâm hồn cởi mở và thơ thái. Thưa quý vị và các bạn, con người đã đạt đến tuyệt đỉnh của khoa học văn minh, đã phải nhận biết Chúa, tuyên xưng Ngài và ca ngợi quyền năng Ngài, đồng thời nhìn nhận sự khiếm khuyết của mình. Xin quý vị cùng tôi, chúng ta hãy nhận biết Chúa trong lời phán của Ngài và ăn năn tội lỗi của mình, đặng quay về tôn thờ Chúa, phục vụ, chúc tạ và ngợi khen danh của Ngài trong cả cuộc đời của chúng ta.
Kính lạy Giêsu Chúa cứu thế hằng sống, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con, ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, hoặc muốn nhận báo phụng sự, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030. Xin nói lại: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc hỏi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Quý vị sẽ được theo dõi các chương trình phát hình, phát thanh, đọc báo phụng sự, tin tức về sức khỏe và các tiết mục khác. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.